Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn, là cử nhân chuyên ngành tâm lý, tốt nghiệp tại Anh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Anh với vai trò là thực tập sinh tư vấn tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn động vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Không biết mọi người thì như thế nào, nhưng mình là một late bloomer, hay tiếng Việt nôm na là một bông hoa nở muộn. Mãi đến năm 20 tuổi, mình mới biết yêu là gì, mới nắm tay lần đầu, mới trải qua những rung động mà mình đã nhiều lần chứng kiến bạn bè cùng lứa hay là anh chị em của mình trải nghiệm khi mà yêu. Gần đây, mình hay đùa bỡn với ba mẹ về chuyện anh chị em họ đồng lứa hay bạn bè mình đều có người yêu, còn có đứa sắp kết hôn đến nơi mà mình vẫn cứ lông bông ngó nghiêng mãi. Cảm nắng, hẹn hò, suýt ngã vào tình yêu, rồi lại chia tay, rồi lại hẹn hò. Mình cứ mãi chơi đùa, rồi lại hay dịch chuyển, hay lên kế hoạch để không ở lại đâu quá lâu, nên mãi chưa tìm ra tình yêu. Mẹ mình nghe mình than thở, bảo mình rằng thôi đừng có yêu, lo mà học hành đi. Rồi yêu một cái là lơ là để mất hết cơ hội trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Mình hùng hồn bảo mẹ là làm sao mà như vậy được, phải yêu chứ. Phải có tình yêu để lấy cảm hứng, có đam mê để lấy những mãnh liệt cảm xúc làm chất liệu, viết bài tình ca, có bi lụy để lấy những ước ác làm bài học cuộc sống. Mẹ mình cười khì, mình nghĩ là ám hiệu mẹ nhận ra mình đã lớn, đã không còn là em bé của mẹ nữa. Nếu ở episode 1 mình đã nói về cảm nắng, episode 4 mình đã nói về tình yêu trong tâm lý học, episode 14 mình đã nói về việc yêu từ lần gặp đầu tiên, episode 25 lại nói về tình yêu, là những gam màu tươi sáng của tình yêu, thì episode 36 nói về nỗi sợ gần gũi cảm xúc, episode 38 nói về chuyện sợ yêu, episode 41 về chuyện dội bông tình, episode 42 về việc làm lóa mắt, episode 45 nói về việc vượt qua một cuộc tình, episode 51 về người tình tự dưng biến mất, lại là những gam màu trầm, những hang tối, những đoạn đường toàn sương mù không thấy lối đi của tình yêu. Bất kể nói về cái đẹp hay sự xấu xí của tình yêu, một điều không thay đổi đối với mình đó chính là việc mình đặc biệt có một sự yếu mềm hay soft spot cho tình yêu. Mình thích nói về tình yêu, thích viết về tình yêu, thích nghe tình ca, rồi hát lại tình ca lúc nấu ăn, lên xuống cầu thang hay lúc tắm. Thích yêu và thích người cũng thích tình yêu giống mình. Mình là một hopeless romantic, hay cứ gọi là một kẻ si tình đi. Nhưng một ngày tháng 5 trời nắng đẹp ở Cambridge, mình suýt ngã vào tình yêu cùng một nhân vật giấu tên. Và nhân dịp mẹ mình không cho yêu để mà tập trung vào sự nghiệp, mình lại đem chuyện tình yêu tỉ tê với mọi người. Đến với episode 65 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi to lớn, đó là vì sao chúng ta cần tình yêu? Trong ngôn ngữ tiếng Việt, từ tình yêu dường như là danh từ được dùng một cách bao quát nhất mỗi khi chúng ta nói về những mối quan hệ giữa người với người, bất kể lãng mạn hay phi lãng mạn, như mối quan hệ với cha mẹ hay trong tình bạn. Tình thương cũng là một từ thường được dùng thay thế hay một danh từ được cho là còn to lớn hơn tình yêu. Vậy nhưng khi nói đến tình cảm lãng mạn, từ yêu thích của mình đó là intimacy hay sự thân mật. Đối với mình, tình yêu có lẽ được định hình chủ yếu bởi cảm xúc. Vậy nên thật khó để có thể nhận biết chúng ta đã yêu, đang yêu hay sắp yêu được hay chưa. Cảm xúc quá trừu tượng để có thể định lượng bao giờ là đủ nhiều để được gọi là tình yêu. Vậy nhưng sự thân mật lại có gì đó dễ dàng đo lường hơn, bởi rất nhiều hành động là những viên gạch bồi đắp lên tường thành thân mật xung quanh một cặp đôi để bảo vệ tình cảm của họ khỏi những tạp âm bên ngoài kết nối thân mật đó. Vậy sự thân mật được định nghĩa như thế nào? Intimacy trong tiếng Anh được bắt nguồn từ intimus trong tiếng Latin, dịch sát nghĩa là innermost trong tiếng Anh, ám chỉ sự sâu thẳm nhất trong con người. Từ đó, sự thân mật ám chỉ việc chia sẻ cái sâu thẳm nhất trong bạn với cái sâu thẳm nhất trong người tình. Sự thân mật đòi hỏi một thái độ tích cực và sự tận tụy đối với nhu cầu của bản thân và người tình. Đồng thời, cần có ranh giới rõ ràng và đủ tính cá nhân để hai người tình không đánh mất nhân dạng của chính mình và trở nên phụ thuộc vào người còn lại. Giddens năm 1992 cũng cho rằng sự thân mật cũng cần được bồi đắp bởi sự cởi mở, tự nhìn nhận, sự công bằng và nhạy cảm. Và Holmes năm 1997 cũng nhấn mạnh tính tự chủ là một phần thiết yếu để hai người yêu nhau xây dựng sự thân mật với nhau. Điều này có nghĩa là sự thân mật đòi hỏi sự đóng góp ngang bằng từ hai đối tượng trong tình yêu. Như một cán cân, nếu mối quan hệ bị chi phối chủ yếu bởi một người, sự thân mật sẽ không thể đạt được đến mức lành mạnh. Sự không lành mạnh trong các mối quan hệ lãng mạn có thể dẫn đến việc phụ thuộc hoặc trạng thái cộng sinh trong tình yêu. Popovic năm 2005 định nghĩa trong khi sự phụ thuộc trong tình yêu ám chỉ việc dựa dẫm quá độ vào mối quan hệ để định nghĩa danh tính của chúng ta, đồng thời có thể dẫn đến cảm giác không được nhìn nhận trong tình yêu, nỗi sợ bị kiểm soát hay bị tước đoạt tự do cũng như thiếu thốn trong nội tâm. Trong khi đó, sự cộng sinh trong tình yêu ám chỉ việc không thể đưa ra quyết định cá nhân, thiếu sự phát triển trong danh tính và sự tự tin và luôn cần sự phê duyệt hay tưởng thưởng của người tình để cảm thấy an toàn. Tất cả những tính chất của sự phụ thuộc lẫn cộng sinh trong tình yêu đều sẽ dẫn đến việc hạn chế trong việc cởi mở và giao tiếp lành mạnh giữa hai người tình. Từ đó, sự thân mật cũng sẽ bị hạn chế và yếu ớt. Schaefer và Olsen năm 1981 cho rằng có 5 nguyên tố cấu thành sự thân mật, bao gồm thứ nhất là sự thân mật về cảm xúc, ám chỉ cảm giác thân thiết và quen thuộc, thấy được lắng nghe, thấu hiểu và tự do trong việc bộc lộ bản thân. Thứ hai là thân mật về thể xác, ám chỉ mật độ thường xuyên trong đụng chạm và quan hệ tình dục. Thứ ba là thân mật về xã hội, ám chỉ việc chia sẻ cộng đồng và các mối quan hệ xã hội cùng nhau. Thứ tư là thân mật về trí tuệ, ám chỉ việc chia sẻ ý tưởng và suy nghĩ cùng nhau. Cuối cùng là thân mật về giải trí, ám chỉ việc chia sẻ những thói quen và sở thích. Bên cạnh cảm xúc, tình dục là một trong những yếu tố phân biệt sự thân mật trong tình yêu lãng mạn và những tình cảm khác trong cuộc sống. Bên cạnh việc thỏa mãn nhu cầu về thể xác và duy trì nòi giống, tình dục còn là biểu tượng của việc chia sẻ, vui đùa, tạo mối gắn kết, bảo vệ khỏi những nỗi sợ, thắt chặt mối gắn kết và nhấn mạnh tính nam hay tính nữ của mỗi cá nhân. Trên cả tình dục, vì sao chúng ta yêu? Schaefer và Olsen năm 1981 tìm thấy một mối quan hệ gần gũi và thỏa mãn nhu cầu là yếu tố thiết yếu cho sức khỏe, khả năng thích ứng với thay đổi, hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Ngược lại, khi không có mối quan hệ này, chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng, cảm thấy bất lực, cô đơn và gia tăng khả năng lạm dụng chất kích thích và rượu bia. Và sức khỏe tâm lý, thiếu điều mối quan hệ mật thiết trong cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy cách ly khỏi xã hội, dễ trầm cảm, kém trong việc đối phó với stress, tăng khả năng nhiễm bệnh, nghiện rượu và thất bại trong công việc. Tình yêu hay chuyện cảm nắng đã bắt nguồn từ những năm tháng vị thành niên hay thậm chí trong tuổi thơ khi nhu cầu tình dục vẫn chưa định hình cho mỗi chúng ta. Có phải chúng ta đã được lập trình để yêu hay truyền thông những bộ phim lãng mạn, hình mẫu công chúa, hoàng tử là ảnh hưởng duy nhất khiến chúng ta khao khát tình cảm và sự thân mật khi còn nhỏ tuổi? Mối quan hệ lãng mạn được nghiên cứu của Collins, Welsh và Furman năm 2008 xác nhận đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của mỗi chúng ta. Tình yêu trong lứa tuổi này giúp chúng ta định hình nhân dạng, thích ứng với sự thay đổi trong gia đình của chính mình trong quá trình lớn lên, tạo mối quan hệ tích cực với bạn đồng lứa, quyết định thành công hoặc không trong học tập, định hướng nghề nghiệp cũng như xác định xu hướng tính dục của bản thân. Nhiều nghiên cứu như của Peirce năm 2002, Zimmer, Gembeck năm 2001 và năm 2004 cũng tìm thấy tính chất và chất lượng của các mối quan hệ lãng mạn có ảnh hưởng lớn đến lòng tự trọng, sự tự tin và khả năng giao tiếp xã hội của chúng ta. Nếu để nói về tình yêu, có lẽ bao nhiêu episode cũng sẽ không đủ. Và hơn hết, chỉ nói về tình yêu qua các nghiên cứu tâm lý học cũng sẽ không bao giờ là đủ. Tình yêu vốn là thứ để trải nghiệm, không phải chỉ để ngâm thơ hay làm podcast về. Vậy nhưng đồng thời, có cuộc hội thoại nào có thể thú vị, thân mật và khiến người ta hào hứng hơn là nói về yêu? Sau nhiều lần yêu không thành, nhiều đêm khóc lóc vì trái tim tan vỡ và nhiều ngày ngồi làm việc mà lòng cứ bồn chồn ngóng trông tin nhắn từ những người tình, mình vẫn nghĩ rằng không gì là phí hoài khi ta yêu. Gần đây mình xem phim Master of Yin Yang, Dream of Eternity trên Netflix. Sư phụ của nam chính trước khi lâm quan được nam chính hỏi rằng sư phụ không còn mong cầu gì ở trong đời hay sao? Sư phụ trả lời anh ta rằng ta còn rất nhiều mong cầu, vậy nhưng đời ta đã yêu và được yêu, như vậy đã là đủ. Lại là một màn trích dẫn diễm tình từ mình và chiêu trò tẩy não của truyền thông, bán cho chúng ta tư tưởng lãng mạn, tiếp tay cho lối sống ủy mị, cổ suý cho việc lý tưởng hóa tình yêu. Nhưng có làm sao? Mình đã được sinh ra kiếp người, cũng như có được tự do lựa chọn cho chính mình niềm tin và lý tưởng. Nếu mình chọn là một kẻ si tình, thì đánh đổi mạnh mẽ, lấy chút bi lụy, lãng mạn và ước ác cũng đáng mà. Hay tóm gọn lại, mà như mình vẫn hay nói với mẹ mình là nhà thơ. Dù sau đó mẹ mình lúc nào cũng trêu, nói là mình có bao giờ làm được bài thơ nào chưa. Mình phải nói với mẹ là yêu vào thì thơ mới ra được chứ. Nên là mình mong là episode ngày hôm nay sẽ xoa dịu những trái tim sợ yêu, thổi lửa cho những trái tim đang yêu và cổ vũ cho những trái tim chờ yêu. Mong là mùa yêu sẽ sớm đến gõ cửa thế giới của mọi người. Còn bây giờ thì mình phải gấp máy tính lại để mơ mộng về tình yêu đây. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo nha. Bye bye. Cảm cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Các bạn cũng có thể để lại đánh giá cho mình qua cả Apple Podcast và Spotify là một cách ủng hộ mình hoàn toàn miễn phí và có thể đưa Amateur Psychology đến nhiều người nghe hơn. Mọi người cũng có thể theo dõi Amateur Psychology qua Facebook, Instagram, YouTube và đọc tài liệu được nhắc đến ở mỗi tập qua blog của Amateur Psychology. Mọi đường link sẽ được tìm thấy qua website ở phần mô tả. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!